Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Các vấn đề như sử dụng lời nói, làm ăn buôn bán, tôn trọng người khác, bất đồng ý kiến, chủ và người làm công, vân vân. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ ba, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Khôn ngoan để đối diện thử thách. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1, câu 5 đến câu 8. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Hoặc theo bản Kinh Thánh diện ý. Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn. Vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi, vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển, bị gió dập dồi, phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 5, Gia Cơ nói về người kém khôn ngoan. Theo ý bạn, người kém khôn ngoan là người như thế nào? Xin định nghĩa chữ khôn ngoan trong câu này. Câu hỏi thứ hai. Lời khuyên của tác giả cho những người kém khôn ngoan là gì? Câu hỏi thứ ba. Xin kể ra hai đặc tính của Đức Chúa Trời trong câu 5. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có thể áp dụng điều gì vào đời sống hàng ngày khi biết các đặc tính trên của Chúa? Câu hỏi thứ năm. Theo câu 6, Điều kiện để được Chúa ban cho điều mình xin là gì? Câu hỏi thứ 6. Tác giả dùng hình ảnh nào để mô tả người nghi ngờ? Tại sao? Và câu hỏi thứ 7. Bạn học được điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 5, Gia-cơ nói về người kém khôn ngoan. Theo ý bạn, người kém khôn ngoan là người như thế nào? Xin định nghĩa chữ khôn ngoan trong câu này. Câu hỏi thứ hai. Lời khuyên của tác giả cho những người kém khôn ngoan là gì? Câu hỏi thứ ba. Xin kể ra hai đặc tính của Đức Chúa Trời trong câu 5. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có thể áp dụng điều gì vào đời sống hàng ngày khi biết các đặc tính trên của Chúa? Câu hỏi thứ năm. Theo câu 6. Điều kiện để được Chúa ban cho điều mình xin là gì? Câu hỏi thứ 6. Tác giả dùng hình ảnh nào để mô tả người nghi ngờ? Tại sao? Và câu hỏi thứ 7. Bạn học được điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Mặc dù phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Gia-cơ nói về người kém khôn ngoan, nhưng vẫn nằm trong chủ đề thử thách. Cuối phân đoạn trước, ông cho thấy người kiên nhẫn chịu đựng thử thách sẽ không thiếu thốn chút nào. Tuy nhiên, nếu có người thiếu khôn ngoan, không biết phải xử sự như thế nào khi bị thử thách, Gia-cơ khuyên họ hãy cầu xin Chúa để được Ngài ban cho sự khôn ngoan đương đầu với thử thách. Chữ khôn ngoan trong Kinh Thánh được dùng với một ý nghĩa rất đặc biệt, không nói về trí thông minh, nhưng nói đến cách xử sự ở đời. Sự khôn ngoan này được nhắc đến nhiều lần trong sách Châm Ngôn, theo Châm Ngôn chương thứ nhất, câu 2 đến câu 4. Để nhận biết điều khôn ngoan và lời khuyên dạy, cùng hiểu rõ những tư tưởng cao sâu, để tiếp nhận lời dạy sáng suốt, công bằng, ngay thẳng, vô tư, giúp kẻ khờ nên khôn, người trẻ tuổi, hiểu biết và thận trọng. Châm Ngôn chương 2 câu 10 đến câu 15 chép như sau. Khi khôn ngoan vào lòng con, tri thức thỏa mãn tâm hồn, tính thận trọng bảo vệ con, thông sáng gìn giữ con luôn, cứu con khỏi đường tà, khỏi người nói lời gian trá, là người bỏ lối ngay thẳng mà đi theo đường tối tăm, vui thích làm điều xấu, khoái sự đồi trụy của kẻ ác, lối nó quanh co, nó lầm lạc trong đường mình. Và Châm Ngôn chương 4 câu 5 đến câu 9. Tìm cầu khôn ngoan và thông sáng, đừng từ khước, đừng xây bỏ lời ta, đừng lìa bỏ khôn ngoan thì nó sẽ bảo vệ con. Yêu mến khôn ngoan thì nó sẽ gìn giữ con. Khôn ngoan là cần yếu, hãy tìm cầu khôn ngoan, tận dụng khả năng cho được thông sáng. Tôn trọng khôn ngoan thì nó sẽ đưa con lên cao, nắm giữ khôn ngoan thì nó sẽ đem cho con vinh dự, sẽ ban vòng hoa xinh đẹp trên đầu và đội cho con mũ miệng vinh quang. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể định nghĩa khôn ngoan là hiểu biết đặc điểm và mục đích của thử thách để có thể sống vượt lên trên những thử thách đó. Để có sự khôn ngoan này, tác giả bảo chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Để biết cách đương đầu với những khó khăn trong đời sống, chúng ta cần cầu nguyện với Chúa. Đối tượng chúng ta kêu cầu là Đức Chúa Trời. Ngài có hai đặc tính. Thứ nhất là rộng rãi, và thứ hai là không trách móc. Rộng rãi, nói đến cách cho và của cho. Người rộng rãi là người ban cho mà không tiếc gì cả. Tức là cách cho. Những điều người ấy ban cho cũng nhiều và dư dật. Đó là của cho. Đó là bản tính của Chúa. Chúa chẳng những là đấng rộng rãi, sẵn sàng ban cho chúng ta không tiếc gì cả. Theo như thư Roma chương 8 câu 32, lời Chúa chép như vậy: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Và những điều Ngài ban cho chúng ta cũng nhiều vô kể, không nói ra hết được. Thư Côrintô thứ nhì chương 9 câu 15 chép rằng: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Không trách móc, nghĩa là không phiền hay bực mình. Sống ở đời, người ta dễ bực bội khi có người đến xin xỏ nhiều lần. Nhưng Chúa của chúng ta thì khác. Dù chúng ta đến với Ngài bao nhiêu lần để cầu xin sự khôn ngoan, để xử sự ở đời, Chúa vẫn sẵn sàng ban cho, không bực mình hay phiền trách chúng ta. Chúa rộng rãi và không phiền trách. Nhưng người đến cầu xin Chúa phải có đức tin, và đó là điều kiện để nhận được sự khôn ngoan của Chúa. Người không có đức tin là người nghi ngờ. Theo như câu 6, người nghi ngờ được ví như sóng biển. Chúng ta biết đặc điểm của sóng là luôn luôn thay đổi. Tác giả cũng gọi đó là người phân tâm. Theo câu thứ 8, người phân tâm là người khi thì nghĩ thế này, khi thì nghĩ thế nọ, không nhất quyết, giống như một người đứng trước ngã ba đường, đi về hướng này, rồi lại đổi ý, đi về hướng khác, rốt cuộc không đi đến đâu cả. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được những bài học sau. Thứ nhất, khôn ngoan là điều cần thiết để sống ở đời. Khôn ngoan không nhất thiết là trí thông minh, nhưng là cách xử sự, hay là phản ứng trước hoàn cảnh. Để xử sự đúng và có thể đương đầu với những khó khăn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Bài học thứ nhì. Đối tượng chúng ta tôn thờ là đấng rộng rãi và không trách móc. Chúa sẵn sàng ban ơn và cũng có nhiều ơn để ban cho chúng ta. Khi nhớ Chúa là đấng giàu tình thương và giàu ơn, chúng ta sẽ không ngần ngại đến cầu xin với Ngài. Bài học thứ ba. Dù Chúa là đấng rộng rãi, giàu ơn, nhưng nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta sẽ không nhận lãnh được gì. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ đức tin, biết nương cậy nơi Chúa và không bị dao động, thay đổi như sóng biển. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia-cơ chương 1, câu 5 đến câu 8. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn, vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi, vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển, bị gió dập dồi, phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Vây bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.